Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA kính chào quý vị. Chi tiết đầy đủ của tất cả chương trình VOA ở trang web voatiengviet.com. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay, thứ Ba, ngày 11 tháng 10 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Ông Putin hủy chuyến đi tới Pháp vì chuyện Syria. Pakistan cấm nhà báo hàng đầu xuất ngoại. Bang Florida gia hạn đăng ký bầu cử vì bão Matthew. IS xác nhận cái chết của thủ lĩnh cấp cao.
Ả Rập Xê Út bị lên án sau vụ không kích ở Yemen. Chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết trong phần tin tức và thời sự quốc tế. Mời quý thính giả cùng chờ nghe. Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin thời sự quốc tế là chương trình hỏi đáp y học trực tiếp. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Ba nhà máy điện hạt nhân Trung Quốc nằm sát nách Việt Nam. Thông tin ba nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc nằm cách Việt Nam không xa mới chính thức đi vào hoạt động đang thu hút sự quan tâm của dư luận trong nước. Theo Viện Năng lượng Nguyên tử, ba nhà máy điện hạt nhân ở phía Nam Trung Quốc vừa đi vào vận hành thương mại gồm Phong Thành Quảng Tây, Trường Giang Quảng Đông và Sương Giang đảo Hải Nam. Nhà máy ở Phong Thành chỉ cách Móng Cái, Quảng Ninh 50 km và cách Hà Nội dưới 500 km, trong khi Sương Giang cách đảo Bạch Long Vĩ hơn 100 km. Báo chí đăng tải nhiều bài viết về sự kiện này với những hành tiết như không được chủ quan với nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc hay nguy cơ của các nhà máy điện hạt nhân đặt gần Việt Nam. Ông Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng Nguyên tử, hôm 11 tháng 10 nhận định với VOA Việt ngữ về sự quan tâm của công chúng.
Nhà máy hạt nhân của Trung Quốc ấy, thì về nguyên tắc thì họ cũng phải làm để đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, nhưng mà mọi người thì vẫn cứ nghi ngại rằng là Trung Quốc thì chắc chắn là cũng không thể an toàn bằng cái thiết kế của nước khác, thiết bị của họ thì cũng thể là tốt bằng các nước khác, cho nên xác suất mà nó có thể xảy ra những cái trục trặc sự cố do gì phóng xạ ra ngoài là nó có, là nhưng nó cao hơn là so với những cái nhà máy của các nước như là Mỹ, như là Nga, như là Nhật.
Theo cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA, Trung Quốc dự kiến sẽ gia tăng số nhà máy điện hạt nhân lên 170 vào năm 2050 từ con số 35 hiện nay. Trước lo ngại về khả năng xảy ra sự cố hạt nhân ở nước láng giềng, ông Vương Hữu Tấn, Cục trưởng Cục An toàn Bức xạ và Hạt nhân thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, cho hay Việt Nam có thể nắm được ngay thông tin khi bất kỳ vụ việc nào xảy ra. Ông cho VOA Việt ngữ biết thêm.
Việt Nam đã tham gia công ước mơ sớm của IAEA từ năm 1987, khi có bất kỳ cái sự cố bức xạ hạt nhân trên thế giới thì theo hệ thống đó thì mình cũng được thông báo thông tin đấy. Ngay cả Việt Nam mình có sự cố mình phải báo cáo qua hệ đấy.
Trong khi đó, các chuyên gia về hạt nhân Việt Nam cho rằng cần lập các điểm quan trắc cảnh báo phóng xạ ở các tỉnh biên giới để kịp thời ứng phó trong trường hợp xấu. Về việc này, Viện trưởng Viện Năng lượng Nguyên tử cho biết rằng chính phủ ký quyết định từ năm 2010 và bây giờ chỉ chờ kinh phí để triển khai công việc. Ông Thành nói thêm rằng hiện Việt Nam vẫn có thể đo được phóng xạ, nhưng chỉ đo trực tiếp theo cách thủ công, chứ còn đo tự động thì chưa, theo lời ông. Việt Nam điều tra thép Trung Quốc, Bắc Kinh lo ngại. Bộ Thương mại Trung Quốc hôm 9 tháng 10 bày tỏ quan ngại về việc Việt Nam tiến hành điều tra các mặt hàng thép của nước này, đồng thời hối thúc Hà Nội thận trọng và kiềm chế việc sử dụng các biện pháp phòng vệ thương mại. Mới đây, Bộ Công Thương Việt Nam đã ban hành quyết định về việc tiến hành điều tra áp dụng biện pháp chống phá giá đối với mặt hàng thép chữ H có nguồn gốc từ Trung Quốc gồm cả Hồng Kông. Trang web của Bộ Thương mại Trung Quốc dẫn lời một quan chức nơi này nói rằng các mặt hàng thép của Trung Quốc đã đóng góp nhiều vào việc cải thiện cơ sở hạ tầng của Việt Nam. Hôm 7 tháng 10, Việt Nam loan báo điều tra sau khi Cục Quản lý Cạnh tranh nhận được hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép chữ H từ Trung Quốc với cáo buộc hàng hóa nhập khẩu cản trở đáng kể sự hình thành của ngành sản xuất trong nước. Quan chức không nêu danh tính còn được Tân Hoa Xã dẫn lời nói trên trang web của Bộ Thương mại Trung Quốc rằng khôi phục các biện pháp phòng vệ thương mại sẽ gây tổn hại tới quan hệ kinh tế song phương, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng việc điều tra của Việt Nam sẽ công bằng và minh bạch. Theo báo cáo của Hiệp hội Thép Việt Nam, trong 8 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã nhập khẩu từ Trung Quốc lượng thép thành phẩm lên đến hơn 7,29 triệu tấn, chiếm 59% trong tổng lượng thép nhập khẩu. Liên minh châu Âu mới đây cũng đã áp thuế chống phá giá đối với hai loại thép nhập khẩu từ Trung Quốc để ngăn chặn tình trạng thép và nhôm giá rẻ của nước này tràn ngập thị trường.
Tiếp tục bản tin về châu Á, thưa quý vị. Pakistan cấm nhà báo hàng đầu xuất ngoại. Thưa quý vị, Pakistan vừa ban hành lệnh cấm một trong những nhà báo hàng đầu của nước này xuất ngoại sau khi ông tường thuật cuộc họp bí mật giữa thủ tướng với quan chức tình báo hàng đầu của quân đội nước này. Viết trên trang Twitter vào ngày hôm qua, nhà báo Siro Ameda, người phụ trách chuyên mục của tờ báo tiếng Anh Dawn, cho biết ông đã bị liệt vào cái gọi là danh sách kiểm soát xuất ngoại của chính phủ. Chỉ vài ngày sau khi bài viết hôm 6 tháng 10 của ông về cuộc họp cấp cao được đăng. Bài viết tường trình chi tiết về một cuộc đối đầu giữa Thủ tướng Nawaz Sharif và Giám đốc tình báo Rizwan Attar. Ông Attar kêu gọi phải hành động chống lại ba nhóm chủ chiến, chuyên chiến đấu chống các lực lượng Ấn Độ ở biên giới bang Kashmir thuộc khu vực đầy biến động và bị chia cắt giữa Pakistan và Ấn Độ. Theo bài báo, ông Attar nói hành động chống lại các nhóm chủ chiến Jaish-e-Mohammed, Laskar-e-Toba và mạng lưới Haqqani là cách duy nhất để Islamabad tránh bị quốc tế lên án. Ấn Độ và Hoa Kỳ đã nhiều lần cáo buộc Pakistan bí mật hỗ trợ cho cả ba nhóm chủ chiến vừa nêu, điều mà Islamabad một mực bác bỏ. Bài báo trên tờ Dawn xuất hiện chỉ vài tuần sau một cuộc tấn công quân sự vào một căn cứ quân sự Ấn Độ ở Kashmir, giết chết 18 binh sĩ Ấn. Islamabad phủ nhận có bất kỳ vai trò nào trong cuộc tấn công và miêu tả những tranh cãi quanh vụ này là một nỗ lực nhằm đánh lạc hướng sự chú ý khỏi những hành động vi phạm nhân quyền mà các lực lượng an ninh Ấn Độ ở Kashmir bị cáo buộc. Chính quyền Islamabad đã nhiều lần bác bỏ nội dung các bài báo viết trên Dawn và văn phòng của Thủ tướng cam kết sẽ có hành động cứng rắn đối với những người chịu trách nhiệm về các bài viết này. Thông báo từ văn phòng của ông Sharif cũng lưu ý rằng bài viết trên tờ Dawn nói không có phát biểu nào trong bài viết được xác nhận bởi các cá nhân đã được đề cập đến. Và như vậy, đây là một ví dụ về việc tường thuật tin tức thiếu trách nhiệm. Virus Zika dự kiến sẽ lan rộng trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tổ chức Y tế Thế giới vừa đưa ra cảnh báo trong một báo cáo công bố ngày hôm qua. Báo cáo được đưa ra khi hàng trăm ca bệnh đã được ghi nhận tại Singapore và hai em bé ở Thái Lan đã được chẩn đoán bị chứng đầu nhỏ có liên quan đến Zika. Báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới được công bố tại cuộc họp hàng năm của khu vực tại Manila. Báo cáo cho biết loại virus này có nhiều khả năng lan rộng trong khu vực, bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Australia, hầu hết các quốc gia Đông Nam Á và các đảo Thái Bình Dương. Giám đốc Y tế, An ninh Y tế và Khẩn cấp của Văn phòng khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO, tiến sĩ Lee Island cho biết các triệu chứng Zika là nhẹ và không có ca tử vong nào được ghi nhận trên toàn cầu. Trong khi đó, giới hữu trách trong khu vực đang tăng cường giám sát, chuẩn bị ứng phó với các biến chứng của bệnh và cộng tác trong việc chia sẻ thông tin. WHO cho biết thêm, các biến chứng của Zika bao gồm tật đầu nhỏ, một dị tật bẩm sinh khiến cho đầu bị nhỏ bất thường và não có thể không phát triển phù hợp. Biến chứng còn bao gồm hội chứng Guillain-Barré, một hội chứng rối loạn mà trong đó hệ thống miễn dịch của cơ thể tấn công một phần hệ thống thần kinh ngoại biên. Khu vực Tây Thái Bình Dương là khu vực bị ảnh hưởng của Zika, đứng hàng thứ hai trên thế giới, theo lời của ông Lee. 19 trong số 27 quốc gia của khu vực đã ghi nhận nhiều ca nhiễm Zika kể từ năm 2007, trong đó có 13 ca của năm nay. Thưa quý quý vị tiếp tục bản tin quốc tế. Samsung đã ngừng bán và cho trao đổi điện thoại Galaxy Note 7 và cho biết lý do là vì những lo ngại về an toàn hiện nay. Công ty này khuyên tất cả các hành khách hãy lập tức ngừng sử dụng thiết bị này. Giá cổ phiếu của tập đoàn công nghệ cao của Hàn Quốc đã sụt giảm vì tin tức liên quan tới việc ngừng bán loại điện thoại này. Ngày hôm nay, Samsung yêu cầu tất cả những ai sở hữu điện thoại Galaxy Note 7 phải tắt máy và yêu cầu hoàn trả giá tiền mua hoặc đổi lấy một điện thoại khác. Thông báo của Samsung cho biết, chúng tôi đang làm việc với các cơ quan chức năng liên quan để điều tra các báo cáo gần đây liên quan đến điện thoại Galaxy Note 7. Vào cuối phiên giao dịch trên thị trường chứng khoán ngày hôm qua, cổ phiếu của tập đoàn Hàn Quốc này đã tuột giá tới 8%. Thông báo được đưa ra sau nhiều sự cố điện thoại bị quá nhiệt hồi tuần trước, là thêm một đòn nữa giáng xuống công ty sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới này. Các giới chức bảo vệ an toàn cho người tiêu dùng của Mỹ cho biết họ đang điều tra 5 sự cố điện thoại phát nổ hoặc bị quá nhiệt từ khi Samsung thông báo thu hồi điện thoại Galaxy Note 7 hồi tháng trước. Một thẩm phán liên bang đã gia hạn thời hạn đăng ký bầu cử ở Florida thêm một ngày và đồng ý xem xét gia hạn thêm vì bão Matthew. Hạn chót ban đầu được đưa ra là vào ngày thứ Ba. Các thành viên đảng Dân Chủ bang Florida cho rằng cử tri của bang này cần có thêm thời gian, đặc biệt là sau khi thống đốc Rick Scott của đảng Cộng Hòa tuần trước đã hối thúc 1,5 triệu cư dân tại đây phải sơ tán giữa lúc bão Matthew đang tới gần. Ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ Hillary Clinton đã gọi cho ông Rick Scott để yêu cầu ông dùng quyền hạn của mình trong các tình huống khẩn cấp để gia hạn hạn chót đăng ký bầu cử. Nhưng thống đốc bang Florida đã từ chối yêu cầu đó, nói rằng người dân Florida đã có đủ thời gian để đăng ký trước khi có lệnh sơ tán vào hôm 6 tháng 10. Thẩm phán Mark Walker phê chuẩn yêu cầu của đảng Dân Chủ ở bang Florida, yêu cầu ra một sắc lệnh tạm thời để hoãn lại hạn chót đăng ký bầu cử tại bang này từ ngày thứ Ba sang 5 giờ chiều ngày thứ Tư. Trong phán quyết của ông, thẩm phán Walker nói, gán động cơ chính trị cho yêu cầu gia hạn thời gian đăng ký bầu cử là nhảm nhí. Ông viết, đây là vì quyền lợi của cử tri hội đủ điều kiện muốn đăng ký đi bầu để lá phiếu của họ được tính đến. Ông Walker cũng đồng ý mở phiên điều trần theo yêu cầu của các thành viên đảng Dân Chủ để gia hạn thời gian đăng ký bầu cử tới ngày 18 tháng 10.
Thêm 2 ca nhiễm virus Zika mới vừa được phát hiện ở Việt Nam. 2 trường hợp nhiễm mới do Bộ Y tế ghi nhận hôm 8 tháng 10 đã làm tăng tổng số ca nhiễm loại virus chưa có vaccine chữa trị này lên 5 ca ở Việt Nam. Theo thông tin từ Cục Y tế Dự phòng, 2 trường hợp nhiễm Zika mới gồm một phụ nữ sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh và một phụ nữ ở Bình Dương. Trước đó, 3 trường hợp mắc bệnh do virus Zika xảy ra ở thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa và Phú Yên. Một trong 2 trường hợp nhiễm mới là một phụ nữ đang mang thai ở Bình Dương. Bệnh nhân 27 tuổi này có kết quả dương tính sau khi có triệu chứng phát ban kèm theo sốt, đau cơ và đau khớp. Theo báo cáo của Bộ Y tế, người phụ nữ này không từng đi du lịch và cũng không có tiếp xúc với người bệnh nhiễm Zika. Một phụ nữ 28 tuổi sinh sống tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh cũng có kết quả xét nghiệm dương tính với các triệu chứng tương tự. Bệnh nhân này cũng không có tiền sử đi du lịch và khu vực bệnh nhân sinh sống không có ai biểu hiện như bệnh nhân này. Cùng với cảnh báo mới của Tổ chức Y tế Thế giới về sự lan truyền rộng của virus này trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương hôm 11 tháng 10, các chuyên gia y tế của Việt Nam cũng cảnh báo rằng virus này sẽ có nguy cơ lan lên phía Bắc, bao gồm cả thủ đô Hà Nội. VN Express trích lời giáo sư Nguyễn Văn Kính, Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, cho biết rằng khả năng lan truyền của loại virus qua muỗi tới miền Bắc là rất cao bởi loài muỗi Aedes rất phổ biến ở các tỉnh thành phía Bắc. Theo thống kê, gần 590 quận huyện ở Hà Nội là nơi sinh sôi nảy nở của loại muỗi này. Đây là loại muỗi có thể lan truyền sốt, Zika, sốt vàng da và các loại virus và các loại bệnh khác. Cũng theo giáo sư Kính, phần đông người Việt chưa bao giờ bị nhiễm loại virus này và điều đó có nghĩa là khả năng miễn dịch của họ đối với Zika rất thấp và 80% các ca lây nhiễm không có biểu hiện gì. Các giới chức y tế cũng phát hiện ra một số người nước ngoài đến Việt Nam bị nhiễm Zika trong một vài tháng gần đây. Tuy nhiên, theo Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế không ra khuyến cáo hạn chế việc đi lại của người dân giữa các khu vực và địa phương, nhưng khuyến khích những người di chuyển tới các vùng có dịch bệnh do virus Zika cần chủ động theo dõi sức khỏe và khai báo cũng như chữa trị các triệu chứng mắc phải. Việt Nam, theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới công bố hôm 11 tháng 10, là một trong các quốc gia của vùng Đông Nam Á và Thái Bình Dương sẽ đối mặt với khả năng lan rộng của loại virus này. Hiện vẫn chưa có vaccine chữa trị Zika, nhưng các công ty và các nhà khoa học đang gấp rút tìm cách phát triển một loại vaccine trong vòng một vài năm tới. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, virus Zika được cho là có liên hệ tới bệnh đầu nhỏ ở trẻ sinh ra từ người mẹ nhiễm loại virus này khi mang thai. Vài ngày sau khi Philippines chính thức công bố ngừng các cuộc tập trận và tuần tra chung với Mỹ trên Biển Đông, một thẩm phán của Tòa án Tối cao Philippines kêu gọi Tổng thống nước này nên thấy vai trò quan trọng của Mỹ trên vùng biển đang trong vòng tranh chấp. Theo truyền thông Philippines, thẩm phán cấp cao Antonio Capio hôm nay kêu gọi chính phủ Philippines tiếp tục trở lại tuần tra trên Biển Đông, trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, và ông cho rằng chỉ có Hoa Kỳ mới có thể giúp Philippines bảo vệ chủ quyền trên biển. Theo Inquirer.net, thẩm phán của Tòa Thượng thẩm Philippines nói tại buổi lễ kết thúc cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Philippines vừa diễn ra trong tuần qua trên hai đảo Luzon và Palawan, rằng chỉ có duy nhất một cường quốc trên trái đất này có thể ngăn cản được Trung Quốc khỏi xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của chúng ta, đó chính là Hoa Kỳ. Ông Capio là khách mời danh dự trong buổi lễ kết thúc cuộc tập trận chung có tên FIBLEX giữa hai đồng minh. Cuối tháng trước, trong chuyến thăm tới Hà Nội, Tổng thống mới của Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố cuộc tập trận chung này sẽ là cuộc tập trận Mỹ-Philippines cuối cùng. Hôm 7 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines chính thức thông báo Philippines sẽ ngưng tất cả các kế hoạch tuần tra chung và tập trận chung với Mỹ trên Biển Đông. Giáo sư Antonio Lavinia của Trường Đại học Ateneo de Manila của Philippines cũng đồng ý với ý kiến của thẩm phán Capio, nhưng nói còn phải chờ xem sau chuyến thăm của Tổng thống Duterte tới Trung Quốc.
After Obama visiting China and the APEC meeting, China was going to become very aggressive.
Sau khi Tổng thống Mỹ ông Obama thăm Trung Quốc và APEC, Trung Quốc trở nên rất hung hãn trên Biển Đông. Nhưng Philippines giờ đây có một chính phủ mới và Philippines không muốn có sự đối đầu với Trung Quốc hay với Mỹ cho tới khi Tổng thống Obama hết nhiệm kỳ.
Tổng thống Duterte, người vừa nhậm chức cuối tháng 6 vừa qua, không muốn tiếp tục hợp tác với Hải quân Mỹ trên Biển Đông. Ông nói ông không muốn làm phật lòng Bắc Kinh. Theo trang tin tức Rappler, kể từ khi lên nắm quyền, ông Duterte đã theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập và dùng mối quan hệ với Bắc Kinh để cắt đứt mối quan hệ đồng minh với Washington. Giáo sư Lavinia nói sự thay đổi này của ông Duterte là có lý do.
Là đồng minh với Mỹ có những cái tốt, nhưng đó không hẳn là một chiến lược và chính sách đối ngoại tốt cho Philippines. Chúng ta nên tìm kiếm sự cân bằng với các cường quốc và dưới sự lãnh đạo của ông Duterte sẽ có thay đổi.
Thẩm phán Capio trích dẫn hiến pháp Philippines nói rằng các lực lượng quân đội phải có trách nhiệm bảo vệ lãnh thổ quốc gia và ai là người đứng đầu các lực lượng quân đội này, đó là Tổng thống. Nhưng ông Duterte được tờ Bưu điện Washington trích lời nói hôm nay trong buổi lễ này rằng quân đội Mỹ đem về tất cả các vũ khí hùng mạnh và công nghệ cao sau mỗi cuộc tập trận và họ là người hưởng lợi và chúng ta chẳng thu được gì. Mỹ và Philippines đã có 28 cuộc tập trận chung thường niên, bao gồm 3 cuộc tập trận lớn với sự tham gia của hàng nghìn binh lính, để chuẩn bị cho sự đối phó với thiên tai và xung đột vũ trang. Mặc dù phía Mỹ muốn tiếp tục các cuộc tập trận này, nhưng ông Duterte nhất quyết tạm ngừng các kế hoạch đó. Giữa tháng 7 vừa qua, Tòa trọng tài quốc tế La Hay ra phán quyết trao phần thắng cho Philippines trong vụ kiện lịch sử chống lại Trung Quốc đối với tuyên bố chủ quyền của nước này trên hầu hết Biển Đông. Nhưng khi ông Duterte lên thay ông Benigno Aquino trong chức vụ Tổng thống, ông đã luôn tìm kiếm cách giải quyết tranh chấp với Trung Quốc bằng đường lối đối ngoại và hợp tác.
Nhận cập nhật tin tức Việt Nam và thời sự quốc tế tiện lợi, nhanh chóng và phong phú nhất. Để cập nhật đầy đủ tin tức Việt Nam và quốc tế trong ngày hơn và chuyển đến cho quý khán thính giả qua các thiết bị điện tử, Đài VOA chuyển buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối giờ Việt Nam mỗi ngày, tức 9 giờ sáng giờ Washington, lên lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam hay 5 giờ 30 chiều giờ Washington kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2016. Mời quý vị vào iTunes đăng ký để tải về, download tự động podcast của đài VOA vào điện thoại, thiết bị di động hoặc máy tính, hoặc vào trang web voatiengviet.com. Buổi phát thanh 30 phút cũng được phát trực tiếp từ Washington đến Việt Nam cho radio trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. voatiengviet.com, truyền thông đa phương tiện đưa bạn ra thế giới. Lo lắng đang tăng về tình trạng sức khỏe của quốc vương được sùng kính Bomibo Adulyadej của Thái Lan ảnh hưởng đến thị trường tài chính của nước này và niềm tin của các nhà đầu tư. Các nhà phân tích nói rằng những lo lắng đó làm tăng yếu tố ảnh hưởng đến viễn cảnh kinh tế Thái Lan. Thông tin viên Ron Coben có bài tường trình sau đây.
Chỉ số đầu tư chính của thị trường chứng khoán Thái Lan tiếp tục dao động hôm thứ Ba, tăng vào đầu phiên nhưng giảm trước giờ đóng cửa, tiếp theo sau một ngày rớt giá hôm trước. Đồng bạt của Thái cũng mất giá trên thị trường ngoại hối sau khi Văn phòng Hoàng gia Thái Lan hôm Chủ nhật cho biết các bác sĩ điều trị cho quốc vương Thái Lan đã phải dùng máy thở do huyết áp của nhà vua tuột xuống khi chuẩn bị lọc máu và thay ống rút dịch tủy sống. Những lo ngại về bệnh tình của nhà vua 88 tuổi khiến kinh tế Thái Lan càng dao động hơn nữa trong lúc công chúng bất đồng về ai sẽ nối ngôi. Con trai của quốc vương Bumipol, Thái tử Maha Vajiralongkorn, dường như sẽ là người kế vị. Nhưng các nhà phân tích nói rằng Thái tử Maha Vajiralongkorn thiếu uy quyền đạo đức mà vua cha của ông đã gây dựng được trong suốt 70 năm trị vì vương quốc. Các nhà phân tích Viện Nghiên cứu Capital Economics nói trong một báo cáo rằng những lo ngại về tình trạng sức khỏe của quốc vương Bumibol đặt kinh tế của Thái Lan vào tình trạng rủi ro. Các nhà phân tích ở Capital Economics nói tình trạng sức khỏe của quốc vương suy giảm tăng thêm một yếu tố bất ổn nữa cho nền kinh tế vốn đã trong tình trạng khó đoán của Thái Lan. Thái Lan bị đặt dưới chính quyền quân dân từ tháng 5 năm 2014, tiếp theo sau cuộc đảo chính lật đổ chính phủ dân cử của Thủ tướng Yingluck Shinawatra và chấm dứt mâu thuẫn chính trị kéo dài nhiều tháng trước đó. Nhưng các nhà phân tích nói rằng, từ đó các nhà đầu tư nước ngoài vẫn đứng ngoài cuộc chờ cho đến khi có một viễn cảnh kinh tế rõ ràng hơn ở nước này. Viện Capital Economics nói rằng, những khó khăn chính trị trong thập niên qua của Thái Lan đã làm phương hại các định chế của đất nước, làm giảm khả năng cạnh tranh và ảnh hưởng đến đầu tư. Báo cáo của viện này nói thêm rằng, những thay đổi thường xuyên trong chính phủ cũng làm giảm tiến độ của các dự án hạ tầng cơ sở khi các nhà đầu tư tư nhân không muốn cam kết vốn đầu tư vào một môi trường đầu tư bất định. Tăng trưởng đầu tư đạt mức trung bình 3% trong suốt thập niên qua, thấp hơn nhiều so với các nền kinh tế chính khác ở Đông Nam Á. Viện Capital Economics nhận định thiếu đầu tư ảnh hưởng đến sản lượng kinh tế trong tương lai của Thái Lan. Nhưng các nhà phân tích khác nói với đài VOA rằng một số nhà đầu tư vẫn lạc quan về nền kinh tế Thái Lan và nhận xét bất cứ ảnh hưởng nào của việc chuyển ngôi của hoàng gia chỉ là những ảnh hưởng tức thời. Ông Vikas Kawacha, một nhà phân tích kỳ cựu của công ty chứng khoán SCB Securities, vẫn lạc quan về viễn cảnh trung hạn của Thái Lan bất chấp những bất ổn ban đầu. Ông Kawacha nói:
"Chúng tôi sẽ không bị rơi vào suy thoái trở lại vì sự thay đổi ngôi vua. Theo tôi, chuyện đó sẽ không xảy ra và chính quyền hiện nay đã chuẩn bị cho một kế hoạch phát sinh trên tinh thần sẽ từng bước thanh toán nhiều hợp đồng và phát hành những hợp đồng mới thay vào đó."
Ông Supavut Saichiel, tổng giám đốc của công ty chứng khoán Fajar Securities, nhận xét rằng viễn cảnh kinh tế của Thái Lan lẫn lộn. Ông Saichiel nói:
"Có một số yếu tố sẽ thúc đẩy tăng trưởng đôi chút cho kinh tế, đó là hy vọng về xuất khẩu tăng. Ngoài yếu tố đó ra thì có quá nhiều rủi ro ở phía trước. Chúng ta thấy đầu tư tư nhân không thực sự khởi sắc, bất chấp việc chính phủ cố tìm cách tạo dựng niềm tin nhiều hơn cho công chúng."
Về tăng trưởng kinh tế, ông Saichiel nói GDP có thể trượt tiếp xuống mức còn 3%. Ông Supavut nói rằng yếu tố then chốt nằm ở chỗ các nhà đầu tư nước ngoài và đánh giá của họ về những thay đổi chính trị sẽ diễn ra. Ông nói:
"Điều đó đã được phản ánh qua việc đầu tư tư nhân trên cơ bản đã chững lại và tôi nghĩ điều đó nói lên rằng chúng ta sẽ cần phải chờ xem."
Thưa quý vị, tiếp tục bản tin quốc tế. Các phần tử cực đoan nhà nước Hồi giáo ngày hôm thứ Hai xác nhận cái chết của một trong các thủ lĩnh cấp cao nhất của tổ chức này, người mà Ngũ Giác Đài cho biết đã bị giết chết hồi đầu tháng trước trong một cuộc không kích chính xác ở gần thành phố Raqqa, cứ địa của khủng bố ở miền Bắc Iraq. một thông báo đã được tải trên mạng để tưởng niệm Wad Abdul Hassan Salman al-Fayyad, còn được quân đội Mỹ gọi là tiến sĩ Walid. Thông báo không cho biết nhân vật phụ trách mảng tuyên truyền của IS đã chết khi nào và ở đâu. Ngũ giác đài cho biết Fayyad là mục tiêu bị nhắm tới. Ông ta đã bị giết vào hôm 7 tháng 9 gần Raqqa, thủ đô tự xưng của nhóm khủng bố IS. Một giới chức ngũ giác đài đã xem đoạn video về không kích hồi tháng trước nói với VOA rằng Fayyad bị giết trong lúc đang ngồi trên một chiếc xe mô tô đậu bên cạnh một căn nhà. Vào thời điểm đó, các giới chức Hoa Kỳ mô tả Fayyad là một thành viên nổi bật trong hội đồng Shura cấp cao của nhà nước Hồi giáo và là người ban hành các sắc lệnh và bảo đảm các sắc lệnh này được tuân thủ. Ông này cũng được cho là người giám sát khâu sản xuất các băng video nhằm mục đích tuyên truyền, chiếu những cảnh tra tấn và hành quyết. Ngũ giác đài còn nói rằng Fayyad là một cộng sự thân cận của Abu Muhammad al-Adnani, một chiến lược gia hàng đầu của IS đã bị giết chết ở miền Bắc Syria hồi cuối tháng 8 trong một cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu. Nhà nước Hồi giáo hiện kiểm soát một vùng lãnh thổ rộng lớn ở Iraq và Syria, nơi nhóm này đã phát tán những cảnh chặt đầu các nạn nhân gồm nhà báo, nhân viên cứu trợ và những người thuộc các sắc tộc thiểu số, trong khi nhóm này cố gắng thành lập cái gọi là Vương quốc Hồi giáo. Tuy nhiên, giới phân tích nói rằng nhà nước Hồi giáo đã mất dần lãnh thổ trong năm nay cả ở Iraq lẫn Syria, giữa lúc quân đội Iraq thực hiện một loạt các cuộc phản công ở trong nước, trong khi phe nổi dậy Syria và các chiến binh người Kurd được sự yểm trợ của không lực Mỹ chiến đấu để đẩy lùi các chiến binh nhà nước Hồi giáo ra khỏi miền Bắc Syria. Chính phủ Colombia và nhóm phiến quân lớn thứ nhì của nước này thông báo sẽ bắt đầu các cuộc hòa đàm vào ngày 27 tháng 10 tại thủ đô Ecuador. Thông báo về hòa đàm với quân giải phóng quốc gia được đưa ra hôm thứ Hai, chỉ vài ngày sau khi cử tri Colombia đã khiến các nhà ngoại giao và các lãnh đạo trên thế giới sốc vì từ chối một thỏa thuận hòa bình kết thúc giao tranh kéo dài nửa thế kỷ giữa chính quyền Bogota và quân nổi dậy FARC mạnh hơn nhiều. Trong bài phát biểu sau thông báo hôm thứ Hai, Tổng thống Juan Manuel Santos cam kết hòa bình sẽ không vụt mất. Thay vào đó, ông nói, nó sẽ mạnh hơn và sẽ được hoàn tất. Thỏa thuận hòa bình của ông Santos với FARC đã được khắp thế giới tán dương, nhưng gần như thất bại trong nước vì quá nhượng bộ phiến quân. Lực lượng đã khởi sự giao tranh với chính phủ vào năm 1964. Dù thất bại, ông Santos cũng đã được trao giải Nobel Hòa bình vào tuần trước cho những nỗ lực kết thúc cuộc chiến dài nhất của bán cầu. Cựu Tổng thống Álvaro Uribe hiện đang cố gắng tái đàm phán về các nội dung trong thỏa thuận với FARC, trong đó có việc bảo đảm các ghế tại Quốc hội, miễn truy tố và án tù cho phiến quân.
Nhận cập nhật tin tức Việt Nam và thời sự quốc tế tiện lợi, nhanh chóng và phong phú nhất. Để cập nhật đầy đủ tin tức Việt Nam và quốc tế trong ngày hơn và chuyển đến cho quý khán thính giả qua các thiết bị điện tử, Đài VOA chuyển buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối giờ Việt Nam mỗi ngày, tức 9 giờ sáng giờ Washington, lên lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam hay 5 giờ 30 chiều giờ Washington kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2016. Mời quý vị vào iTunes đăng ký để tải về, download tự động podcast của Đài VOA vào điện thoại, thiết bị di động hoặc máy tính, hoặc vào trang web voatiengviet.com. Buổi phát thanh 30 phút cũng được phát trực tiếp từ Washington đến Việt Nam cho radio trên sóng trung bình 190 m5 hay 1575 kHz. voatiengviet.com, truyền thông đa phương tiện đưa bạn ra thế giới.
Tiếp tục bản tin quốc tế, thưa quý vị. Ngày hôm qua, các giới chức Pháp cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không đi thăm nước Pháp vào tuần tới, sau khi Tổng thống François Hollande nhấn mạnh chủ đề duy nhất của cuộc gặp là vấn đề Syria. Theo chương trình, lẽ ra ông Putin sẽ tới thăm Paris vào ngày 19 tháng 10 và theo ấn định sẽ dự lễ khai trương một nhà thờ chính thống giáo mới. Quyết định hủy chuyến đi được đưa ra chỉ một ngày sau khi Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault nói Nga có thể bị truy tố tội ác chiến tranh về chiến dịch không kích do nước này thực hiện ở thành phố Aleppo phía bắc Syria. Phát biểu trên đài phát thanh của Pháp, ông Ayrault nói các vụ đánh bom ấy được coi là tội ác chiến tranh và tội ác đó bao gồm tất cả những ai đồng lõa với những gì đang diễn ra ở Aleppo, kể cả các nhà lãnh đạo Nga. Ông Ayrault nói nước ông sẽ tham khảo ý kiến của các công tố viên tại Tòa án Hình sự Quốc tế để tìm hiểu cách khởi động các cuộc điều tra. Ông Ayrault nói thêm rằng, chúng tôi không đồng ý với những gì Nga đang làm khi họ tiếp tục dội bom xuống Aleppo. Hơn bao giờ hết, Pháp cam kết sẽ cứu mạng người dân Aleppo. Nga đã nhiều lần phủ nhận cáo buộc cho rằng họ đã tấn công thường dân ở Syria, nói rằng họ chỉ nhắm tấn công các nhóm khủng bố để hỗ trợ cho chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Hôm thứ Bảy, Nga đã chặn một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc do Pháp và Tây Ban Nha đề xuất về việc chấm dứt đánh bom ở Syria. Chưa rõ làm thế nào mà Tòa án quốc tế có thể điều tra các vụ đánh bom ở Aleppo vì cả Nga lẫn Syria đều không phải là thành viên của Tòa án Hình sự quốc tế. Vấn đề có thể sẽ được chuyển đến Tòa án của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Thế nhưng Nga và Trung Quốc trong thời gian qua đã sử dụng quyền phủ quyết của họ tại Hội đồng Bảo an để chặn nhiều dự thảo nghị quyết nhắm vào chính phủ Syria trong cuộc xung đột ở nước này. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan hôm thứ Ba nói với Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi là hãy biết thân biết phận. Đồng thời, ông cho biết quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không nhận chỉ thị nào từ Iraq đối với trại Basika. Phát biểu tại một cuộc họp của các lãnh đạo Hồi giáo ở Istanbul, ông Erdogan nói Iraq đã có những yêu cầu nhất định từ phía chúng tôi về Basika và bây giờ họ bảo chúng tôi hãy ra đi, nhưng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ không đánh mất lập trường khi nhận chỉ thị từ họ. Ông nói thêm rằng, Thủ tướng Iraq đang xúc phạm tôi, nhưng trước tiên hãy biết thân biết phận mình đi đã. Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq đã triệu tập đại sứ của nhau khi bế tắc ngoại giao đang gia tăng, và Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ là đã liều lĩnh châm ngòi cho một cuộc chiến tranh khu vực bằng cách giữ binh sĩ lại trong lãnh thổ của Iraq.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý.
Và bây giờ là chuyên mục hỏi đáp y học. Chuyên mục hỏi đáp y học xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ sáng giờ Washington vào thứ Ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chuyên gia phụ trách chuyên mục hỏi đáp y học hôm nay là bác sĩ Nguyễn Đức Liên và bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Xin chào bác sĩ Liên và bác sĩ Đích ạ.
Thưa tôi, bác sĩ Liên ạ. Kính chào MC và kính chào quý vị thính giả.
Thưa tôi, bác sĩ Đích, kính chào cô MC và kính chào quý vị thính giả.
Vâng, thưa hai bác sĩ, hiện chúng tôi đã có bà Nguyễn Thị Cho, 60 tuổi ở Sài Gòn, đang tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin mời bà Cho đặt câu hỏi với các bác sĩ ạ.
Dạ, thưa chào bà Cho, xin mời bà.
Dạ, alo, tôi như hai cái buổi nói chuyện vừa rồi á, thì theo bác sĩ giải thích thì cái bệnh của tôi nó là, bác sĩ cũng hiểu rồi, bây giờ này tôi chỉ muốn bác cho tôi biết là có trị được hay không và có thuốc đó hiện giờ ở đâu có, tôi đang mong muốn biết được cái đó thôi. Còn vấn đề trình bày thì tôi cũng đã trình bày hai buổi rồi, vậy đó bác.
Vâng, dạ thưa chào bà Cho. À, thưa đề tài bà đưa ra hôm nay chúng ta đã chuyển đến buổi thứ Ba. Hôm nay tôi sẽ xin đáp ứng hai câu hỏi của bà là bệnh này có chữa được không và tên thuốc để chữa là gì. Bởi vì cái này là đề tài rất lớn và cũng như bác sĩ Đích đã trình bày với bà trong cái chuyến đầu tiên, và tôi cũng trình bày cùng với bác sĩ Đích nữa vào buổi thứ nhì đó, là bà, chứng viêm của bà đó là chứng viêm xương khớp. Nó gây sơ cứng các cái khớp ở trong người, khớp lớn, khớp nhỏ và khớp trung bình nữa, chứ không phải là viêm đa khớp dạng thấp. Cái điều này nó rất quan trọng, bởi vì nếu mà không định nghĩa được cái loại phong thấp của bà đó thì thuốc chữa nó khác hẳn. Vậy thì bây giờ trong dĩ vãng là bà đã dùng thuốc từ sơ khởi đến các thứ thuốc viên, và bà đã dùng đến thuốc chích. Thế thì thuốc chích đó là coi như đó là loại thuốc thứ ba, tức là cái thuốc mà dùng cái nội tuyến steroid đó để mà chích vào trong các cái khớp của bà. Nó giúp giai đoạn đầu, nhưng mà cái chất mà steroid đó, cortisone đó, ta thường gọi như vậy, thì nó lại gây ra các cái phản ứng phụ của bà. Nó làm cho người bà nó sưng lên, nó làm cho cái da mình nó có những cái vết bầm lại. Vậy thì bây giờ đó, chúng ta phải nghĩ tới cái chuyện là tránh các cái phản ứng phụ đó. Cái phản ứng phụ mà quan trọng nhất tôi muốn nhắc lại với thưa với bà và quý vị thính giả là thế này. Thứ nhất đó, là cái thuốc chữa thấp khớp đó, nó có thể gây ra làm cho ta bị đau bao tử, chảy máu bao tử, chết người được đó, là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, nó gây ra suy yếu cho cái thận và đi đến chỗ mà hư thận, cái chức năng thận nó mất đi, là cái điều thứ hai. Và thứ ba là nó có thể làm cho huyết áp của chúng ta cao lên do các cái thuốc an xét, tức là thuốc viên mà chúng ta vẫn uống vì thấp khớp đó. Rồi đến cái loại thuốc mà bà đi chích thì cái thuốc đó nó có thể nó gây nhiều cái phản ứng phụ, nó làm cho mình sưng lên, nó làm cho mình mất máu, nó làm cho mình bị buồn, bị trầm cảm, và nó làm cho xương nó xốp ra và có thể đi đến chuyện là gãy xương. Vậy thì chúng ta phải cẩn thận. Và tôi xin đề nghị, tôi nhắc lại với bà rằng là theo những cái chẩn đoán mà căn cứ vào những tin tức mà bà cho đó, thì bác sĩ Đích và tôi đồng ý rằng bà bị cái này là bà bị viêm xương khớp và làm gây sơ cứng các cái khớp trong người của bà. Vậy và chúng ta sẽ chuyển sang đến cái mục thứ ba là cái thuốc mới bây giờ. Những thuốc mới bây giờ đó thì ta gọi đó là những cái dược phẩm sinh học mà tiếng Anh gọi là biologic. Thế này thì bà đừng có ngại, chút nữa đó tôi sẽ nhờ quý ông bà ở bên đài VOA đó chuyển tên của các thứ thuốc này tới với lại anh Khoa hoặc là tới cho bà. Thế thì cái thuốc này nó là thuốc mới và người ta dùng để mà chích vào trong khớp hoặc là chích vào trong người hoặc là uống thuốc viên, thì ta gọi chung nó là dược phẩm sinh học biologic. Cái thuốc sinh học này đó là một là người ta lấy từ các tế bào sống, gọi nó là sinh học bởi vì người ta chích từ cái tế bào sống, từ các cái con vi khuẩn, từ siêu vi, từ nấm, từ tế bào gốc, vân vân, và gọi chung nó là thuốc sinh hóa hay là biologic. Cái thuốc này đó, một trong các cái thí dụ của thuốc này là cái acid hyaluronic. Người ta bắt chước cái chất hyaluronidase ở trong khớp của mình, người ta lấy ra và người ta chích vào trong khớp, thì nó như là các cái thần dược đó, chữa các cái chứng bệnh mà từ trước giờ không có cách thuốc nào mà chữa được cả. Đó là biologic. Nhưng mà biologic sinh học hẳn đó thì nó mắc tiền lắm, cho nên là người ta phải tổng hợp thành các cái thuốc mà nó tương tự như là biologic và ta gọi là biosimilar. Thì các cái chất thuốc này nó cũng không kém các cái chất mà lấy từ tế bào sống mà sinh ra, và nó giúp để cho các người bệnh mà chữa từ trước giờ chữa bằng anset, chữa bằng steroid đều không có hiệu quả. Thì bây giờ người ta dùng các thuốc này, nó sẽ giúp được rất nhiều. Tôi nói thí dụ như là cái chứng mà nó làm cho mình bị viêm đa khớp dạng thấp đó, tức là cái loại mà nó làm cho cứng các ngón tay, ngón chân ra và các cái bắp thịt ở trên người nó mất đi, nó không còn nữa, thì cái thuốc này nó giúp để mà chữa các cái chứng đó được. Và tên các cái thuốc đó thì tôi sẽ kể sau. Nhưng mà riêng đối với bà thì bà không phải là cái dạng đa khớp dạng thấp, mà bà là loại viêm xương khớp làm sơ cứng các cái khớp trong người. Thì các cái thuốc đó cũng dùng biologic và biosimilar, tức là cái chất tổng hợp tương tự như là cái thuốc sinh học đó, thì ta cũng có thể dùng được và kết quả nó rất là tốt. Thế thì người ta chia các cái loại thuốc này ra làm ba loại. Cái loại thứ nhất là thuốc sinh học. Thuốc sinh học tôi nhắc lại bằng cái tiếng Anh gọi là biologic, và cái chất sinh học tương tự là biosimilar. Thí dụ như là người ta lấy cái chất hyaluronic acid là người ta tổng hợp và cho nó giống cái phân tử của cái thức hyaluronidase là cái mà người ta trích từ tế bào sống ra. Và người ta dùng cái hyaluronic acid này trích thẳng vô khớp. Thì cái thuốc này nó có tác dụng thật là tốt. Nó như một cái, người ta coi như là một cái thần dược đó, chữa các cái viêm và thoái hóa của khớp hay là của mô liên kết. Mà từ xưa đến giờ thuốc steroid và thuốc anset không làm sao để mà chữa được. Đến đây thì tôi biết là các cái tên thuốc nó làm cho chúng ta hơi ngỡ ngàng. Nhưng mà tôi đã thưa với bà đó là tôi sẽ chuyển cái này và nhờ quý ông ở bên đài VOA chuyển lại cái tên thuốc cho bà. Đấy là cái nhóm đầu tiên. Cái nhóm thứ nhì đã là cái nhóm mà dược phẩm là chuyển hóa khớp. Cái này nó là đặc biệt lắm. Bà biết là ngày xưa đó, cái chứng mà viêm đa khớp dạng thấp nó xảy ra ở bàn tay, bàn chân, nó làm cho các cái khớp đó, nó tê cứng đi. Rồi có những cái loại nó như là cái chứng psoriasis, tức là cái chứng khớp thấp khớp vẩy nến đó. Chẳng những là nó gây bệnh ngoài da, nó lại làm cho các cái lóng xương ở đằng đầu ngón tay ngón chân nó mất đi. Có nhiều người mất luôn cả một lóng đi. Thế thì hiện giờ đó, ta nhờ được các cái thuốc mới, nó như là methotrexate hay là azulfidine và arava, thì những cái chất này đó là những chất tổng hợp mà nó giúp là chặn đứng được cái sự tàn phá của cái chứng viêm nó gây ra cho các khớp và các cái mô mềm. Cái người mà ngày xưa đó bị rheumatoid arthritis, tức là viêm đa khớp dạng thấp đó, là sẽ bị đã bị chân tay nó co quắp lại, không cầm được cả cái khăn để mà tắm hay là để mà rửa mặt, và không cầm được đó đôi đũa để mà ăn nữa. Nhưng mà ngày nay nhờ các cái thuốc đó mà người ta có thể làm được mọi việc. Người ta có thể, người họa sĩ vẫn có thể vẽ tranh được, và những cái cô vũ công đó là có thể ca múa ở trên sàn nhảy được, là nhờ có cái thuốc mà nó giúp đỡ cho người ta như vậy. Đó là cái thuốc mà loại thứ hai. Cái loại thứ ba đó là một cái thuốc mà nó trị các cái viêm cứng khớp. Cái thuốc này đó thì tên nó nhiều lắm mà nó rất là tốt, như là thuốc Remicade, thuốc Symphony, Stelara, Ampren, Synzia, vân vân. Những cái thuốc này tuy là bây giờ nó mắc, nhưng mà nhờ có những thuốc này mà những bệnh nhân bị thấp khớp mà từ trước đến giờ gặp trở ngại vì đau, vì cứng khớp, ngày nay có thể tiếp tục và vui sống được. Thì tôi thấy ở trong trường hợp của bà Nguyễn Thị Cho đó, thì cái này là cái loại thấp khớp của bà. Tuy nhiên tôi vẫn đề nghị với bà là trở lại với bác sĩ gia đình của bà và bác sĩ chuyên môn ở địa phương để phối kiểm các cái triệu chứng và các cái thử nghiệm. Thì đó là ba cái loại thuốc này. Thì tôi muốn thêm một câu này thêm nữa. Thuốc đó nó rất là mắc. Cái thuốc sinh học nó còn mắc lắm. Nhưng mà bà đừng ngại. Bởi vì bây giờ các cái hãng dược phẩm đó họ có tìm cách để mà họ giảm giá và họ làm cho cái giá tiền mua thuốc nó thích ứng. Vậy thì tôi xin tóm tắt một vài dòng như thế này là sau 3 phiên để mà hầu chuyện với bà thì cái loại viêm của bà đó nó là cái loại mà viêm xương khớp, nó gây sơ cứng các cái khớp của bà. Và cái thuốc để dùng này đó thì nếu mà bà đã dùng steroid, nếu mà bà đã dùng ANSAID và nếu nó có những kết quả không tốt thì ngày nay chúng ta vẫn còn có thể trông chờ vào cái thuốc là thuốc sinh học và thuốc tương tự như thuốc sinh học thiên nhiên để mà chữa trị cho bà, và ở địa phương sẽ có thuốc. Thế tới đây thì bà có câu hỏi gì thêm nữa không bà, để cho chúng tôi đi vào chi tiết thêm?
Dạ, thì bác nói vậy thì tôi cũng hiểu rồi, tôi cũng thỏa mãn được đôi chút, nhưng mà giờ còn ngại về vấn đề thuốc thì nhiều nhiêu cũng chưa biết cái đó bằng sao để bác có thể giúp về cho con tôi là Lê Minh Khoa đó, để nó thông minh hơn tôi về vấn đề thuốc men. Ba lần nói chuyện thì tôi cũng cảm thấy thoải mái và an tâm về cái bệnh của mình nhiều hơn. Tôi cũng cảm ơn chân thành, cảm ơn chương trình, cảm ơn bác sĩ.
Xin lỗi bà, tôi mà xin lỗi bác sĩ liền, tôi xin được nói mấy câu có được không ạ?
Xin mời bác sĩ Đức.
Xin trả lời vắn tắt và ngắn gọn và cũng đi vào vấn đề câu hỏi của bà đó. Thứ nhất là xin nói là bệnh của bà là bệnh chữa được. Trong y khoa thì ít bệnh chữa khỏi, không ai thì chúng bà cũng như chúng tôi biết là chúng ta có sinh lão bệnh tử. Ít bệnh có thể chữa khỏi nhưng mà tất cả các bệnh đều có thể chữa được. Bà yên tâm là bệnh của bà chữa được. Có nhiều mức độ mà tôi nghĩ rằng ở Việt Nam bà đừng tuyệt vọng. Trong lần trước bà có nói dùng chữ tuyệt vọng và tôi cũng hiểu rằng bà bị tuyệt vọng thật là vì được bảo như được nói là bệnh không chữa được. Thực ra bệnh của bà chữa được. Tôi nghĩ là trong thực tế cũng vẫn có những cái điều, những vấn đề ở trong tầm tay, vấn đề tê khớp, bệnh khớp hay là bệnh khớp của bà là cái thuộc cái loại thoái hóa mà ngày nay chúng ta dịch cái chữ là bệnh viêm xương khớp. Nghe nó hơi lạ tai, nghe nó hơi không quen, không thuận lời lắm nhưng mà đúng như vậy. Nghĩa là một sự thoái hóa, một sự hao mòn của cái khớp của chúng ta. Khớp của chúng ta là nơi, khớp là một bộ máy, là một bộ phận cần cho sự vận động, cần cho sự di chuyển. Khớp là một cái bộ máy, nó đập nối, là cái nơi nối hai cái đầu xương vào với nhau. Và hai đầu xương, ví dụ nơi cụ thể là cái đầu gối, là nơi tiếp xúc của cái xương đùi và cái xương chày, tức là xương cẳng chân. Các hai cái xương nó có cái đĩa sụn, nó có cái sụn bao bọc để cho nó êm. Ở giữa hai cái xương ở đầu gối đó có một cái lớp cái đĩa sụn nữa để cho đi lại nó êm. Với thời gian, với 60 năm sử dụng, nó mòn như là mọi thứ khác. Nên hai cái đầu xương có thể nó mất cái đĩa sụn đi và cái đĩa sụn ở giữa nó có thể mỏng đi, có thể nứt đi, có thể vỡ ra mỏng đi. Và cuối cùng có lẽ chưa phải chờ của bà, một số người hai cái xương nó chạm vào nhau và chúng ta hình dung là hai cái xương cứng như vậy nó cọ sát vào đau, nó rất là đau. Nhưng mà chúng ta có thể cách chữa. Trước nhất tôi một lần nói một chút là nó đi từ nhẹ thế nào, từ cái xuống cân, nếu mà người đó nặng cân đi giày mề tập luyện, cần phải tập luyện để sử dụng cái chân của mình, mà uống thuốc mục đích chữa thực ra chỉ là giảm đau. Đi từ nhẹ thế nào, từ cái acetamol như Việt Nam vẫn dùng, tức là acetaminophen, nó là nhẹ nhất. Mà nếu nó giúp được thì tốt, vì nó ít tác dụng phụ nhất. Sau đó đến những thuốc mà chắc là Việt Nam cũng có dùng, cái tên điển hình tiêu biểu của nó là ibuprofen, nếu đọc theo tiếng Việt đấy. Nó có nhiều tên khác nhau, na ná đều giống nhau như vậy. Tiếp theo nữa, có một thứ mà tôi có được kể là thứ giảm đau, nó tác động giống như là thuốc viện, nhưng nó không phải là thuốc viện. Tức là tramadol, không có hại. Chống viêm, giảm đau chống viêm không steroid có những tác dụng phụ như bác sĩ Liên đã nói, nhưng mà cái loại tramadol ít tác dụng phụ, không có cái tác dụng bất lợi trên bao tử, thận và tim mạch,
là tramadol, nó nhẹ hơn một chút ít nhưng mà dùng được. Cuối cùng thì một vài người nào đó giảm đau mày, dẫn ra là những người lớn tuổi 80 tuổi thì có thể chúng ta có thể dùng loại có một ít dẫn chất của thuốc phiện được đối với những người đó. Những cái dụ như là thuốc hạt dưa thì chúng ta không muốn dùng. Tuy nhiên là Ivan cũng có nói là chúng ta có thể chích, nhưng mà đã được chích chứ có thể là có lẽ là chích nhiều quá chăng. Cái loại steroid mà một năm có thể chích 3 đến 4 lần và không chích quá 8 lần trong tất cả cái quá trình điều trị của một cái khớp. Đó là cái steroid có tác dụng phụ mà tôi nghĩ rằng bà có cái tình trạng đó. Ở bên này chúng ta như bác sĩ có nói là người ta có thể dùng một chất mà bà con ở đây vẫn quen gọi là cái thuốc tạo chất nhờn cho khớp. Cái đó chích vào thuốc chích steroid như bà đã chích, nó bắt đầu có tác dụng khá nhanh nhưng nó hết tác dụng sau 4 tuần cho đến 8 tuần, thông thường là sau 4 tuần hết tác dụng. Có tác dụng phụ cái hyaluronate viết là hyaluronate, là thuốc mà bà con đây gọi là thuốc tạo chất nhờn. Nó là một chất của cơ thể mà chúng ta chích vô, nó có tác dụng chậm hơn là steroid nhưng mà nó kéo dài hơn. Thì đó là cái đó. Tiếp theo là những cái phương pháp mới như là những cái còn trong phòng nghiên cứu như là cấy tế bào gốc hoặc là ghép sụn thì cái đó còn chưa thực hiện được. Những cái nghiên cứu về những cái thuốc mới khác thì thực ra là chưa được áp dụng. Cuối cùng thì bạn đừng ngại là như ở đây thì là có thể giải phẫu tái tạo khớp, và như tôi có nói rằng một số người tôi thấy họ đi lại sinh hoạt được khá bình thường và không có đau nhức gì lắm. Cụ thể là tôi, bà đừng sợ lắm, ai thì cũng không ai thích mổ, nhưng mà tôi cụ thể tôi thấy tôi có một người lớn tuổi mà sau khi mổ thay đường gối có thể đi khiêu vũ được, nên bà đừng tuyệt vọng. Tôi nhân dịp tôi cũng thấy muốn nói một điểm rằng là bác sĩ nói chung là người giúp bệnh nhân và bênh vực bệnh nhân. Bác sĩ tất nhiên không ai làm được, không phải là thần thánh, nhưng mà người thầy thuốc là có nhiệm vụ khuyến khích, tạo niềm tin, sự hy vọng cho bệnh nhân để bệnh nhân hợp tác với sự điều trị. Bác sĩ là người bênh vực bệnh nhân, không làm cho bệnh nhân sợ và tuyệt vọng. Bà đừng tuyệt vọng, như tôi đã thấy một vài lần bà nói có những phương pháp chữa. Tôi không biết là cái thuốc hyaluronate mà cái tên thương mại của nó ở bên này gọi là Sinvix, viết tắt là Sinvix. Ở bên này thì đắt, ở Việt Nam thì không biết có rồi hay chưa, nó có thể như vừa dù gì thì cũng vẫn đắt. Cái giải phẫu tái tạo đầu gối tôi không biết là trong thực tế ở Việt Nam làm được những gì. Tôi đề nghị là xin lỗi,
dạ, vâng.
là bà đến khám một bác sĩ chuyên môn về khớp.
Hello, tôi xin lỗi.
Ở trường đại học
chúng ta đã hết giờ.
Ý dược đại học hoặc trung tâm hoa hảo để có thể được điều trị tới nơi tư chỗ.
Và bà cho. Vâng.
Vâng, và thời gian dành cho chương trình hỏi đáp trực tiếp của chúng tôi đến đây đã hết. Xin cảm ơn bà Cho đã tham gia chương trình, và như đã hứa của bác sĩ, chúng tôi sẽ gửi cho bà các tên thuốc. Cảm ơn những lời khuyên bổ ích của hai bác sĩ Liên và bác sĩ Đích. Cảm ơn hai bác sĩ đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
Dạ.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đại sứ Mỹ tại Nepal, bà Alaina Teplit vừa mới gặp và chào từ biệt bà Sari Maya Thattan, người tị nạn Bhutan thứ 90.000 được tái định cư tại Mỹ. Bà Thattan và 4 người con rời Nepal vào ngày 21 tháng 9 để bắt đầu cuộc sống mới tại tiểu bang New Hampshire, vùng Đông Bắc Hoa Kỳ. Đại sứ Teplitz đã đi thăm trại tị nạn Beldanggi của người Bhutan ở Japa trong tuần qua để thảo luận về chương trình tái định cư ở một nước thứ ba sắp hoàn tất. Tại một buổi lễ ở tòa đại sứ Mỹ, bà Thattan chia sẻ hy vọng của bà về những cơ hội mới cho bà và các con của bà tại Mỹ sau khi đã trải qua hơn 20 năm trong một trại tị nạn. Ông Paul Norton, trưởng phái bộ của Tổ chức Di dân Quốc tế, viết tắt là IOM, và ông Kelvin Allen, đại diện cho Cao ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc hay UNHCR cùng với đại sứ Teplitz từ biệt bà Thathan. Con số tổng cộng những người tị nạn Bhutan được tái định cư tại một nước thứ ba đã lên đến 105.000 người, trong đó có 90.000 người tái định cư tại Mỹ. Hoa Kỳ phối hợp với chính phủ Nepal, Cao ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc, Tổ chức Di dân Quốc tế và chính phủ các nước Canada, Đan Mạch, Hà Lan, New Zealand, Na Uy và Anh đã bắt đầu tái định cư những người tị nạn Bhutan ở miền đông Nepal vào năm 2007. Đại sứ Teplitz nói, người dân và chính phủ Nepal đã rất tử tế tiếp nhận người tị nạn trong nhiều thập niên và việc tái định cư người tị nạn Bhutan là một trong những câu chuyện quản lý người tị nạn thành công nhất từ trước tới nay. Đại sứ Teplitz nói tiếp, tuy nhiên, chương trình tái định cư rộng lớn sắp kết thúc, trong khi cộng đồng quốc tế tiếp tục yêu cầu chính phủ Bhutan cho hồi cư những người tị nạn muốn trở về quê, nhưng tìm một giải pháp lâu dài tại Nepal cho những người vẫn còn lại là một điều thiết yếu.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Pakistan vừa ban hành lệnh cấm một trong những nhà báo hàng đầu của nước này xuất ngoại sau khi ông tường thuật một cuộc họp bí mật giữa thủ tướng với quan chức tình báo hàng đầu của quân đội nước này. Viết trên trang Twitter hôm thứ Hai, nhà báo Sira Amada, người phụ trách chuyên mục của tờ báo tiếng Anh Dawn, cho biết ông đã bị liệt vào cái gọi là danh sách kiểm soát xuất ngoại của chính phủ, chỉ vài ngày sau khi bài viết hôm 6 tháng 10 của ông về cuộc họp cấp cao được đăng. Virus Zika dự kiến sẽ lan rộng trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tổ chức Y tế Thế giới vừa đưa ra cảnh báo trong một báo cáo công bố hôm thứ Hai. Báo cáo được đưa ra khi hàng trăm ca bệnh đã được ghi nhận tại Singapore và hai em bé ở Thái Lan đã được chẩn đoán bị chứng đầu nhỏ có liên quan đến Zika. Báo cáo của WHO được công bố tại cuộc họp hàng năm của khu vực tại Manila. Báo cáo cho biết loại virus này có nhiều khả năng lan rộng trong khu vực, bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Australia, hầu hết các quốc gia Đông Nam Á và các đảo Thái Bình Dương. Samsung đã ngưng bán và cho đổi điện thoại Galaxy Note 7 và cho biết lý do là vì những lo ngại về an toàn hiện nay. Công ty này khuyên tất cả các khách hàng hãy lập tức ngưng sử dụng thiết bị này. Giá cổ phiếu của tập đoàn công nghệ cao của Hàn Quốc đã sụt giảm vì tin tức liên quan tới việc ngừng bán loại điện thoại này. Ngày hôm qua, Samsung yêu cầu tất cả những ai sở hữu điện thoại Galaxy Note 7 phải tắt nguồn máy và yêu cầu hoàn trả hoặc đổi lấy một loại điện thoại khác. Một thẩm phán liên bang đã gia hạn thời hạn đăng ký bầu cử ở Florida thêm một ngày và đồng ý xem xét gia hạn thêm vì bão Matthew. Hạn chót ban đầu đưa ra là ngày thứ ba. Các thành viên của đảng Dân Chủ bang Florida cho rằng cử tri của bang này cần có thêm thời gian, đặc biệt là sau khi thống đốc Chris Scott của đảng Cộng Hòa tuần trước hối thúc 1,5 triệu cư dân tại đây phải sơ tán giữa lúc bão Matthew đang tới gần. Thẩm phán Mark Walker phê chuẩn yêu cầu của đảng Dân Chủ ở Florida ra lệnh một sắc lệnh tạm thời để hoãn lại hạn chót đăng ký bầu cử tại bang này từ thứ Ba sang 5 giờ chiều ngày thứ Tư. Các phần tử cực đoan nhà nước Hồi giáo hôm thứ Hai xác nhận cái chết của một trong các thủ lĩnh cấp cao nhất của tổ chức này, người mà Ngũ Giác Đài cho biết đã bị giết chết hồi đầu tháng trước trong một cuộc không kích chính xác ở gần thành phố Raqqa, cứ địa của khủng bố ở miền Bắc Syria. Thông báo được đăng tải trên mạng để tưởng niệm Warren Adin Hassan Salman Al-Faya, còn được quân đội Mỹ gọi là tiến sĩ Wayne. Thông báo không cho biết nhân vật phụ trách mạng tuyên truyền của IS đã chết khi nào và ở đâu. Trong khi đó, các giới chức Hoa Kỳ mô tả Faya là một thành viên nổi bật trong hội đồng Shura cấp cao của nhà nước Hồi giáo và là người ban hành các sắc lệnh và bảo đảm các lệnh này được tuân thủ. Ông cũng được cho là người giám sát khâu sản xuất các video nhằm mục đích tuyên truyền, chiếu những cảnh tra tấn và hành quyết.
Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz và trên mạng internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Kính mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.